Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2016. Một trong những hiệp định thương mại đa quốc gia lớn nhất toàn cầu vừa được 12 nước thành viên ký kết tại New Zealand ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP còn phải mất nhiều năm thương thảo nữa mới trở thành hiện thực.
With TPP, China does not set the rules in that region, we do. You want to show our strength in this.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã luôn kêu gọi ủng hộ cho hiệp định này, nhưng những người chống đối ở Mỹ cho rằng TPP là một bước hướng tới nền độc tài toàn cầu của các đại công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam, một thành viên tham gia TPP, hiệp định thương mại này sẽ có tác động như thế nào đối với tầng lớp người lao động ở đây? Nguyễn Trung và thông tín viên VOA sẽ có các bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hành động theo đuổi vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng buộc các nước Đông Bắc Á phải chọn, hoặc là ủng hộ các biện pháp trừng phạt nặng, hoặc là phải công nhận Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.
Một quyết định mới đây của Tòa án Tối cao Philippines mở đường cho binh sĩ Mỹ ghé thăm nhiều hơn đang gây những cảm xúc lẫn lộn ở các bên khác nhau.
Cảnh sát Đức bắt hai người Algeria vì bị tình nghi có liên hệ với nhà nước Hồi giáo vào lúc thành phố Cologne khởi động lễ hội Carnival hàng năm.
Nhà sáng lập trang Wikileaks Julian Assange hôm thứ Sáu nói rằng ông sẽ chấp nhận bị bắt nếu một hội đồng của Liên Hợp Quốc phán quyết chống lại ông.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài phần tin về Việt Nam, chúng tôi còn có bài tường trình về tiến trình đàm phán hòa bình cho Syria và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Trung Quốc. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc hoãn lại các cuộc hòa đàm giữa các phe phái Syria tại Geneva cho đến cuối tháng 2 năm nay. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura luân phiên thảo luận với các đại diện của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các tổ chức chống đối đang tìm cách lật đổ ông này. Gọi việc hoãn lại cho đến ngày 25 tháng 2 chỉ là một sự trì hoãn tạm thời và không chấm dứt tiến trình được xem là nỗ lực hòa bình đầu tiên tại Syria trong vòng 2 năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua nói quân đội nước ông sẽ không chấm dứt các cuộc không kích tại Syria cho tới khi nào các tổ chức khủng bố tại nước này bị đánh bại. Mời quý thính giả nghe Di Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jeff Custer của đài VOA.
Trong lúc đi thăm Oman, Ngoại trưởng Lavrov nói các cuộc không kích của Nga là nhắm vào tổ chức chủ chiến Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Ông nói thêm là không có lý do gì để ngừng các cuộc không kích. Nga đã gặp phải sự chỉ trích về chiến dịch không kích tại Syria vì các nước phương Tây cho rằng những cuộc không kích đó nhắm vào các chiến binh đối lập thay vì các phần tử hiếu chiến. Nga đã phủ nhận tố cáo đó. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích và thực hiện một cuộc ngừng bắn.
Trước đây vài ngày, tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và đặc biệt thảo luận về vấn đề ngừng bắn với ông ấy. Và ông ấy nói là họ đang chuẩn bị cho một cuộc ngừng bắn, và phía Iran nói họ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc ngừng bắn. Do đó, tôi hy vọng là những điều chúng tôi đang làm có thể nhanh chóng mang lại kết quả.
Tuy nhiên, khi nói chuyện bên lề các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, trưởng đoàn thương thuyết của phe đối lập Syria, ông Mohammed Al-Uz, nói rằng vai trò của Nga trong cuộc xung đột khiến cho ông cảm thấy bi quan về những nỗ lực hòa bình.
Vấn đề của chúng tôi không phải đối với đặc sứ Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura, nhưng vấn đề của chúng tôi là với chế độ tội phạm đang giết hại trẻ em và với Nga là nước luôn đứng về phía các tội phạm.
Giữa lúc cuộc hòa đàm Geneva dường như đang lâm vào thế bí, quân đội Syria tuyên bố họ đã giành được những thắng lợi đáng kể ở mạng Bắc Aleppo, phá vỡ vòng vây của phe nổi dậy tại hai thị trấn và đe dọa cắt đứt những con đường tiếp tế trọng yếu của phe nổi dậy cho thành phố này.
Sau hơn 5 năm thương thuyết, 12 nước của khu vực Thái Bình Dương hôm nay đã ký kết Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP tại New Zealand. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Mil Ashera của đài VOA, hiệp định có tính chất dấu mốc này đang đối mặt với nhiều chướng ngại. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Với kim ngạch mậu dịch gộp chung vượt mức 1.500 tỷ đô la, kinh tế của 12 nước thành viên TPP chiếm 40% sản lượng của cả thế giới. đối với các công ty Mỹ, hiệp định này mang lại cơ hội để họ bán thêm sản phẩm. Và đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người sẽ rời khỏi chức vụ vào đầu năm tới, đây là cơ hội để ông gia tăng công trạng của mình và ứng phó với ảnh hưởng mỗi ngày một tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Với TPP, Trung Quốc không đặt ra luật lệ trong khu vực đó. Chúng ta đặt ra luật lệ. Quý vị có muốn chứng tỏ sức mạnh của đất nước chúng ta trong thế kỷ này hay không? Hãy phê chuẩn hiệp định. Hãy cho chúng tôi những công cụ để chấp hành hiệp định.
TPP sẽ hủy bỏ quan thuế đối với hàng ngàn sản phẩm của Mỹ và thiết lập những tiêu chuẩn chung về thương mại. Nhưng mục tiêu này sẽ không đạt được nếu những người chống đối khắp thế giới giành được phần thắng. Tại thủ đô Santiago của Chile, nông dân đã bày tỏ sự lo ngại về tác động của những tiêu chuẩn mới về công nghệ sinh học. Tại Kuala Lumpur, Malaysia, những người biểu tình cho rằng nước Mỹ muốn kiểm soát những hoạt động kinh doanh ở Malaysia. Và tại Washington, các nhân vật tranh đấu đã tụ tập ngày hôm qua dưới cơn mưa xối xả để chống đối hiệp định mà họ cho là thí dụ điển hình của sự tham lam quá độ của các công ty lớn. Một người biểu tình phát biểu.
TPP là một bước hướng tới một nền độc tài của đại công ty, một nền độc tài toàn cầu của đại công ty. Và tôi cảm thấy việc này như là sự kết thúc của các quyền trong nền dân chủ của các nước có chủ quyền.
Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người lao động cho rằng TPP là một sự phản bội đối với công nhân và doanh nghiệp Mỹ, những người sẽ không thể cạnh tranh với những nước có giá thành lao động rất thấp. Đại diện thương mại Mỹ, ông Michael Froman, nói rằng nhận định đó không chính xác. Ông cho biết TPP sẽ có ích rất nhiều cho hoạt động xuất khẩu và giúp cho nền kinh tế Mỹ có thêm 100 tỷ đô la mỗi năm. So if through this trade agreement we
can disproportionately reduce barriers. Chúng ta sẽ gia tăng kim ngạch xuất khẩu của mình. Nếu thông qua hiệp định thương mại này, chúng ta có thể giảm thiểu đáng kể những rào cản tại các thị trường khác, hạ thấp những thuế suất hiện ở mức cao hơn rất nhiều tại Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, v.v. Ngõ hầu chúng ta có thể tiếp cận các thị trường đó, nâng cao tiêu chuẩn ở các nước đó, ngõ hầu chúng ta có thể có một sân chơi phẳng hơn để cạnh tranh.
Nhưng nhiều người không tán thành nhận định đó. Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình hôm qua phát biểu như sau.
Họ không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói dối giống hệt như nhau.
Trong lúc các vị bộ trưởng tài chính của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết hiệp định TPP tại New Zealand, các nhà phân tích cho rằng có thể phải mất ít nhất 2 năm nữa thì TPP mới được thực thi. Các nhà lập pháp của 12 nước thành viên vẫn còn phải xem xét rất nhiều luật lệ và quy định mới. Và tại Hoa Kỳ, sự phê chuẩn của Quốc hội trong một năm có bầu cử là một việc rất khó có thể xảy ra.
Trong khi đó, tại Việt Nam, một thành viên của TPP, việc tham gia hiệp định thương mại này sẽ có tác động thế nào đối với tầng lớp công nhân? Nguyễn Trung ghi nhận chi tiết.
TPP sẽ giúp tầng lớp thấp cổ bé họng ở Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ khiến Việt Nam phải có trách nhiệm hơn đối với người lao động không đủ lời ăn tiếng nói và có nghĩa vụ cho phép thành lập công đoàn đối lập với Liên đoàn Lao động của nhà nước, giới quan sát nhận định. Đại diện thương mại của 12 quốc gia hôm nay đã ký kết TPP ở New Zealand, kết thúc nhiều năm đàm phán cam go về hiệp định đầy tham vọng này. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là người đặt bút ký vào thỏa thuận mà có tờ báo ở trong nước coi là nền tảng cho thương mại thế kỷ 21. Ông Hoàng được trích lời nói rằng việc ký kết một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như TPP có thể coi là một cột mốc lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nhận định về diễn biến mới nhất này, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng ông đánh giá cao việc Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết TPP. Ông giải thích lý do.
Đây là một cái hiệp định có rất nhiều yêu cầu, không những chỉ về thương mại mà còn về những hành xử và quy định của chính phủ đối với lại người lao động và đối với lại các thủ tục hành chính. Với cái việc ký kết TPP như vậy thì Việt Nam là đã cam kết về nghĩa vụ đối với người lao động, về việc là thành lập công đoàn độc lập và về công khai minh bạch trong các quy định pháp luật, cũng như là trách nhiệm chống tham nhũng. Điều đó sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tích cực cải cách để thực hiện các cái cơ hội mà mở ra đối với TPP. Hai cái động lực, tức là cải cách thể chế và tăng cường xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm, sẽ thúc đẩy quá trình phát triển ở Việt Nam.
Sau lễ ký kết, trong 2 năm tới, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Theo nhận định của giới quan sát, trong số các quốc gia tham gia TPP, có lẽ Việt Nam là nước trong đó công chúng ủng hộ mạnh mẽ nhất hiệp định được cho là sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia này. Giống như nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế ở Việt Nam, ông Doanh nhận định rằng TPP chắc chắn sẽ được thông qua. Ông nói thêm,
Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng trước thềm của Đại hội 12 thì đã thảo luận và cũng đã thông qua và đã giao cho chính phủ và trình ra quốc hội để thông qua. Tôi hy vọng là cái quá trình đó sẽ diễn ra sớm. Hiện nay thì Bộ Công Thương đang tiến hành việc phiên dịch, chuyển ngữ. Cái hiệp định đó là một cái hiệp định chi tiết với rất nhiều thuật ngữ phức tạp. Và sau khi chuyển ngữ thì có thể sẽ được Bộ Ngoại giao và một số chuyên gia là xem xét thêm để rồi thì trình ra quốc hội. Bởi vì không phải là ai cũng có thể dễ dàng hiểu được cái nội dung cũng như là cái tác động của những các cái thuật ngữ mà đã sử dụng trong TPP.
Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Nhận định về vấn đề công đoàn độc lập trong TPP, nhiều hoạt động xã hội thúc đẩy quyền lợi của công nhân, bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thắt cổ bé hồng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng ở phía giới chủ.
Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài và những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì. Ngoài vấn đề công đoàn độc lập, thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Nguyễn Trung sẽ trở lại trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam cách chức lãnh đạo định mua tàu cũ từ Trung Quốc. Tổng công ty đường sắt Việt Nam hôm nay đã ra quyết định cách chức một quan chức có liên quan tới đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan. Ông Thăng mới đây đã được bầu là một trong số hơn 10 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Theo quyết định, ông Hiệp được thuyên chuyển công tác về làm phó ban thuộc Tổng Công ty do hạn chế năng lực về quản lý, quy trình đầu tư. Báo chí trong nước đưa tin trong số hơn 160 toa xe, có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước, trong khi gần 20 toa mới nhất trong lô hàng cũng đã có tuổi đời 12 năm. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các sự việc trong ngành đường sắt liên quan tới Trung Quốc. Năm ngoái, sau khi xảy ra sự cố, là một người chết và ba người bị thương tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có sử dụng vốn và nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã tuyên bố rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để đổi lấy vốn của Trung Quốc. Sau đó, ông Thăng bị Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới hòn đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa khiến Trung Quốc tức giận trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 9 năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30 tháng 1 đã áp sát đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là giới hạn quyền tự do hàng hải của Mỹ. Washington cho biết đã không báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của chiến hạm ở Biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói như vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, một bạn đọc viết rằng dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1 tháng 9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans Dufour bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước, cũng như khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. 6 ngày trước khi Curtis Wilbur tới Biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở vịnh Manila ghé thăm Philippines lần thứ 3. Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Chi Tôn. Tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Mỹ đã khiêu khích và phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Còn hôm 1 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ mà ông cho rằng đã vi phạm luật lệ của Trung Quốc vì Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo Chi Tôn cũng như các tàu bè của hải quân nước này đã ngay lập tức hành động để xua đuổi tàu của Mỹ. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã dương oai diễu võ và gây căng thẳng ở Biển Đông nhân danh tự do hàng hải. Và ông nói thêm rằng đây là một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Curtis Wilbur là một trong 7 khu trục hạm lớp Ali Burke trong đội tàu khu trục 15 được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua Biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ, USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31 tháng 1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info.
Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi, giới hữu trách Trung Quốc nói rằng thị trường lao động nước họ đang ở trong tình trạng tốt với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2% trong năm ngoái. Nhưng một số nhà phân tích không tin vào số liệu chính thức đó và họ cho rằng sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường lao động thiếu cân bằng của Trung Quốc trong vài năm tới. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Joyce Wang của đài VOA.
Tại cuộc họp báo ngày hôm qua ở Bắc Kinh, người đứng đầu cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc nói rằng tỷ lệ thất nghiệp của những người lao động ở thành thị nằm ở mức 4,2% trong năm ngoái, một con số phù hợp với con số trung bình từ 4% đến 4,3% của 10 năm qua. Ông Từ Thiệu Sử, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của năm 2015 vẫn thấp hơn chỉ tiêu 4,5% mà chính phủ đã đề ra. Tuy một cuộc khảo sát tại 31 thành phố ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thật sự là 5,1%, ông Từ Thiệu Sử đã bác bỏ những mối quan tâm về vấn đề thất nghiệp.
Như quý vị đã thấy thì thất nghiệp ở Trung Quốc rất hiếm khi làm bùng ra những vụ xung đột xã hội hay tạo ra mối rủi ro bất ổn trong xã hội. Hầu như không có vụ nào trong những năm vừa qua.
Ông Từ Thiệu Sử nói thêm rằng số công ty mới đăng ký đạt mức 4,43 triệu trong năm ngoái, tạo thêm hàng triệu công ăn việc làm. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận là những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa năng suất sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại các tỉnh như Thiểm Tây, Hắc Long Giang và Hà Bắc, là những nơi sản xuất nhiều thép và than đá. Ngoài ra, ủy ban của ông cũng ấn định chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2016 là từ 6,5% đến 7%. Tạp chí Tài Tân trích dẫn những nguồn tin giấu tên, nói rằng ủy ban này muốn sản lượng thép thô giảm 100 đến 150 triệu tấn trong 5 năm tới. Các số liệu cho thấy các nhà máy thép sản xuất 800 triệu tấn thép thô trong năm ngoái, tương đương với 71% công suất. Tỷ lệ này cho thấy gần 20% công nhân ngành thép có thể sẽ bị sa thải. Ông Jeff Cawthorne, người phát ngôn của Tổ chức Lao động ở Hồng Kông có tên là Bản tin Lao động Trung Quốc, nói rằng nhiều công nhân làm việc trong khu vực công nghiệp nặng đã bị mất việc.
Có một áp lực vô cùng lớn về thất nghiệp, nhất là trong ngành chế tạo, hầm mỏ và các công nghiệp cũ như sắt thép.
Ông Khoto nói thêm rằng có một vấn đề lớn hiện nay là Trung Quốc làm thế nào để cân bằng mục tiêu phát triển với kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, trong lúc những việc làm mới cũng được tạo ra trong các công nghiệp mới như dịch vụ và công nghệ thông tin, tuy một số công việc này là thuộc loại lương thấp và không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Bà Hà Thanh Liên, một nhà nghiên cứu kinh tế Trung Quốc đang sống lưu vong ở Mỹ, cho biết ngành thép ở Trung Quốc thu dụng 5,8 triệu công nhân, trong lúc ngành than đá có 3,3 triệu công nhân. Do đó, bà nói rằng sự phá sản của hai công nghiệp này chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng công nhân bị sa thải hàng loạt. Bà Hà nói rằng thất nghiệp là khó khăn kinh tế lớn nhất của Trung Quốc và bà dự kiến các công ty thép sẽ từ con số 2.460 hiện nay giảm xuống còn 300 vì giá thép đã tụt mạnh tới độ chỉ còn 0,14 đô la một pound, còn rẻ hơn cả giá bắp cải. Ngoài ra, sự gia tăng của chi phí lao động đã đe dọa nghiêm trọng tới vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc và nhiều công ty đã rời nhà máy sang các nước vùng Đông Nam Á. Bà Hà Thanh Liên cho biết chỉ riêng ở thành phố Đông Quản của tỉnh Quảng Đông đã có 4.000 công ty đóng cửa trong năm ngoái, tuy con số chính thức là 400 công ty. Cả bà Hà Thanh Liên lẫn ông Jeff Cotto đều cho rằng số liệu chính thức về tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc đã bị bóp méo rất nhiều, tuy khó có thể biết được một cách chính xác tỷ lệ thất nghiệp thật sự đã vượt mức 7% như một số chuyên gia đã báo động hay không.
Hành động theo đuổi vũ khí hạt nhân đầy thách thức của Bình Nhưỡng buộc các nước Đông Bắc Á phải chọn cách hoặc là ủng hộ các biện pháp trừng phạt nặng hơn, hoặc là rốt cuộc phải công nhận Bắc Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân. Hành động được xem gây hấn mới đây nhất của Bắc Triều Tiên là hôm thứ Ba vừa qua, nước này loan báo kế hoạch phóng một vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Bình Nhưỡng quả quyết rằng việc phóng hỏa tiễn này thuộc khuôn khổ chương trình không gian hòa bình, nhưng phần lớn thế giới tố giác đó là một hành động thù địch trá hình. Để qua mặt lệnh của Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Tại Nam Triều Tiên, dường như mọi thảo luận về đàm phán hòa bình với miền Bắc đều ngưng lại và tất cả trao đổi giữa hai bên cũng bị đình chỉ sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hôm 6 tháng 1. Trong tuần này có tin nói là Seoul sẽ xem xét đến việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện kế hoạch phóng hỏa tiễn. Trung Quốc dường như rơi vào thế khó xử giữa việc chống chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên hay ủng hộ nước đồng minh này. Bắc Kinh miễn cưỡng trong việc ủng hộ các biện pháp chế tài gắt gao và kêu gọi các bên nối lại tiến trình đàm phán quốc tế để mang lại một thỏa thuận giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và đổi lại bằng bảo đảm an ninh và viện trợ kinh tế. Nhật Bản đẩy mạnh vai trò của mình. Khả năng hạt nhân đang tăng lên của Bắc Triều Tiên tiếp tục là một lý lẽ chính cho những nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy cho vai trò quân sự quyết đoán hơn của Nhật trong khu vực và để biện minh cho việc nới rộng các hạn chế đối với quân đội của nước này theo hiến pháp chủ hòa sau Thế chiến thứ hai.
Tại một số nơi ở Philippines, những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một quyết định mới đây của Tòa án tối cao nước này mở đường cho binh sĩ Mỹ ghé thăm nhiều hơn đang có những cảm xúc lẫn lộn. Việc gia tăng luân chuyển binh sĩ diễn ra vào lúc Philippines đang cố tăng cường quân sự khi đối mặt với sự quyết đoán trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thị trấn nhỏ bé Bahil ở tỉnh Palawan là một trong những nơi như vậy. Theo Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng được Tòa án Tối cao chuẩn thuận tháng trước, sẽ có thêm binh sĩ Mỹ ghé thăm và cất trữ quân cụ tại các căn cứ địa phương, kể cả một căn cứ đã được hoạch định ở vịnh Oyster. Quân đội Philippines nói Mỹ cần tiếp cận dễ dàng với các trang thiết bị sử dụng vào những lúc có thảm họa, đặc biệt là ở một nước trung bình có 20 cơn bão hành hoành hàng năm. Mỹ đã nói đến nhu cầu có mặt ở Philippines trên bình diện rộng hơn, tuyên bố rằng hiệp định cho phép có khả năng cung cấp trợ giúp nhân đạo nhanh chóng và hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines. Song các nhà phân tích nói quân đội Mỹ ở quanh đó cũng là một mối răn đe đối với việc Trung Quốc tăng cường khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Vịnh Subic cách Bahil 900 km về phía đông bắc dự kiến cũng sẽ có thêm các hoạt động luân phiên. Subic là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ và vẫn là nơi ghé thăm thường xuyên của các tàu và tàu ngầm của Mỹ. Chủ tịch chính quyền đô thị Subic nói rằng những chuyến thăm đó đã đóng góp 500 triệu đô la cho kinh tế địa phương, nhưng ở Bahil, những ngư dân như Nicholas Ellis nói rằng việc duy trì cuộc sống yên bình không bị xáo trộn lại quan trọng hơn là tiền, khi mà tiền đến cùng với những chiếc tàu lớn và đông đảo binh sĩ hơn.
Bộ trưởng Y tế các nước châu Mỹ Latin đồng ý về một chiến dịch thông tin công cộng và gia tăng số nhân viên y tế để chống virus Zika do muỗi lan truyền đang gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với phụ nữ mang thai. 14 giới chức đã dự cuộc họp khẩn tại Montevideo, Uruguay hôm thứ Tư. Trong số đó có ông Marcelo Castro, Bộ trưởng Y tế Brazil, nước đang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi loại virus này. Ông Castro nói rằng các nhà lãnh đạo khu vực cần phải trao đổi thông tin, liên kết với nhau và bàn luận về cách thức hành động phối hợp để chống khống chế dịch bệnh này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.